Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 12 tháng 10 năm 2013. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang, thành phố Royce, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, trong khóa tu mùa thu. Và hôm nay là ngày thứ nhì của khóa tu. Quý vị có khỏe không? Pháp Hòa rất là vui kỳ này được gặp rất nhiều Phật tử từ ở các thành phố và các tiểu bang khác đến đây tham dự. Và mặc dù ngày hôm qua khai mạc vào tối thứ sáu, nhưng mà buổi sinh hoạt tối qua cũng rất đông. Sáng hôm nay thì đại chúng vân tập thỉnh chánh điện để ngồi thiền và tụng kinh cũng rất đông. Ở đây vị nào lần đầu tiên tụng kinh Pháp Hoa? À, cũng khá ha, vậy là phần lớn đều được tụng kinh Pháp Hoa hết rồi. Thì đối với những vị nào mà có thể đã từng tụng kinh Pháp Hoa hoặc là chưa tụng kinh Pháp Hoa, kinh Pháp Hoa chứ không phải là Pháp Hòa. Thưa đại chúng, kinh Pháp Hoa đó nói cho đủ là kinh Diệu Pháp Liên Hoa, và khi chúng ta gọi gọn gọi tắt gọi là kinh Pháp Hoa. Thì kinh Pháp Hoa là thuộc một bộ kinh Đại Thừa. Thì theo quý vị biết đó, là trong truyền thống Phật giáo đó, có hai tông phái. Một đó, chúng ta gọi là Tiểu Thừa, hai đó, chúng ta gọi là Đại Thừa. Nhưng mà đừng có lầm, chữ tiểu chữ đại ở đây không có cái ý là chê cái đại ấy, không có ý chê cái là tiểu, và tiểu không có cái ý là dành mình là gọi là chính gốc. Chữ tiểu chữ đại ở đây chỉ ý muốn nói là một chiếc xe nhỏ và một chiếc xe lớn thôi. Thí dụ như là cùng là một xe để vận chuyển, nhưng mà xe nhỏ thì chở ít người, xe lớn thì chở được đông người. Và kinh Đại Thừa, khi người ta nói ồ kinh này là kinh Đại Thừa, thì có nghĩa là những cái ý nghĩa trong kinh này sâu sắc, mầu nhiệm. Có nhiều khi chúng ta đọc có thể chúng ta chỉ hiểu được cái sự tướng của lời mà chúng ta không hiểu được cái thâm ý ở bên trong. Trừ khi nào chúng ta tư duy quán chiếu hoặc có ai giảng giải thì chúng ta mới bật ra được những cái đạo lý sâu sắc trong đó. Cho nên mà trong khi đó những bản kinh nguyên thủy tiểu thừa thì đơn giản, nói điều rất là rõ ràng để chúng ta ứng dụng được. Còn tư tưởng đại thừa là tư tưởng phát triển và cần chúng ta vận dụng tư duy quán chiếu để chúng ta có thể hiểu được những cái thâm nghĩa trong đó. Ngay cả cái đề kinh thôi, ví dụ đề kinh là Diệu Pháp Liên Hoa, nội bốn chữ Diệu Pháp Liên Hoa thì coi như nếu quý vị mà ngồi giảng là giảng một buổi, còn vị nào giảng kỹ có thể 3 buổi 4 buổi, một chữ diệu có thể giảng nguyên buổi, ví dụ vậy. Nhưng mà đại ý trong kinh này, kinh của Đức Phật á, chia làm 12 thể loại, và trong đó có một thể loại là thí dụ. Thí dụ là như kinh Pháp Hoa là một hình thức kinh thí dụ, vì lấy cái hoa sen để làm biểu tượng cho sự hướng dẫn của Phật. Bởi vì hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn, mà người Việt Nam chúng ta ai cũng thuộc lòng cái bài đó hết. Trong đầm gì đẹp bằng sen vậy đó, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Còn nếu mà chúng ta tìm hiểu về hoa sen thì hoa sen có 8 cái đặc tính, mà trong đó có một cái đặc tính là trừng thanh. Tức là khi mình trồng sen ở trong hồ thì làm cho nước trong hồ nó trong, thí dụ vậy đó. Và hoa sen á, thường là để dùng cho một những cái biểu tượng thoát tục. Vì người thế gian thông thường không có dùng hoa sen để trang điểm trên thân thể. Hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa lan, hoa hồng, hoa gì cũng có thể đem lên gắn trên đầu hay kết thành dây để mà dây tràng hoa để đeo, nhưng mà đặc biệt là hoa sen không có. Và những cái loài cây khác á, thì khi mà hoa nó nở, nó rụng rồi bắt đầu mới kết trái. Còn đặc biệt hoa sen là khi hoa nở là có trái luôn. Cho nên hoa sen được gọi là nhân quả đồng thời. Khi hoa sen nở ra thì trong hoa sen nó có cái gì? Nó có gương sen, đúng không? Thì trong gương sen nó có hạt sen. Và hoa sen là một loài hoa mà cành và lá không có dính nhau. Thường thường các loài hoa khác, cái cành hoa thì nó có mọc lá bên bên cái thân cành, phải không? Đặc biệt là hoa sen, lá mọc riêng một mình mà hoa sen mọc riêng một mình. Đó là Pháp Hòa chỉ nói một vài cái biểu tượng, chứ còn hoa sen là nhiều cái đặc biệt của hoa sen nữa. Thì Đức Phật muốn lấy cái hoa sen đó là một cái ví dụ cho cái tâm của mình. Cái tâm của mình mà nếu mà mình đã thuần thục rồi á, mình nhận ra được ở nơi mình có được cái hoa sen đó rồi đó, thì mình sống an lành dù ở trong bùn mà không có nhiễm. Vì vậy cho nên nó có những vị không có nhận. Ví dụ như nói là hồi nãy quý vị tụng á, khi mà Ngài Xá Lợi Phất 3 lần thỉnh Phật nói, thì Đức Phật nói thôi thôi Xá Lợi Phất chẳng nên nói nữa, vì pháp của ta khó tin khó hiểu. Tới hồi 3 lần thỉnh Đức Phật nhận lời nói thì trong chúng có 5.000 người đứng dậy bỏ ra đi. Tại sao? Tại vì những người đó không thể nào chấp nhận, làm không thể tin là mình làm được cái chuyện đó. Mà Đức Phật im lặng không có cản, thì Đức Phật mới nói bây giờ các cái hạt lép đã ra rồi, trong này chỉ còn là những hạt chắc thôi. Cũng giống như mình đi tu vậy đó. Ví dụ như người nào mà chỉ muốn đến coi cái đạo tràng nó tu ra làm sao, ông thầy đó ra làm sao, nghe nói hoài mà chưa gặp, đang đi lần cho biết vậy, rồi là xong. Tình đầu là tình cuối. Nhưng mà rồi á, bây giờ những người nào mà thường tới lui trong khóa tu là cái đó là gì? Hạt chắc á, tức là những vị đó có tâm tu, tức là có lòng muốn tu. Còn người ta đi bàng quan, đi chỉ hiếu kỳ, đi cho biết thì chỉ một lần biết vậy là được rồi, không có cần phải đi thêm. Thì đại ý trong kinh Pháp Hoa nhiều lắm. Kinh Pháp Hoa mà nếu mà giảng kỹ đó có thể hàng trăm buổi chứ không phải là 1-2 buổi. Có những vị giảng lên tới cả 60-70 buổi. Mà kinh Pháp Hoa là một bộ kinh mà xưa nay nhiều người chú giải nhất, nhiều vị chú giải nhất. Pháp Hòa mà đi đâu mà thấy những cái bản chú giải về kinh Pháp Hoa, diễn giảng kinh Pháp Hoa là Pháp Hòa gom lại, mà bây giờ trong tủ Hòa có chừng 20 bản giảng giải. Đó là Pháp Hòa nói chưa có hết đó. Còn rất nhiều những cái bản giảng giải khác. Bởi vì ở trong đó Đức Phật chỉ muốn làm một cái việc thôi. Hồi nãy quý vị tụng cái phẩm phương tiện, Đức Phật ra đời chỉ nhằm một mục đích, làm cho chúng sanh, khai mở cho chúng sanh, phải không? Nhận được tri kiến Phật, rồi là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Thành ra là Pháp Hòa chỉ giới thiệu sơ để đại chúng tụng sẽ thấy rằng những cái hình ảnh trong đó sao lạ quá. Chuyện mà Đức Phật phóng quang ở giữa chặng mài mà lên tới trời hữu đảnh, dưới xuống địa ngục rồi đó, thì mình nói Phật có những cái thần thông như vậy. Nhưng mà khi mà mình hiểu được cái đại ý thì mình sẽ thấy rằng chuyện đó không có gì là thần thông hết. Cái lông trắng giữa chặn mày của Phật là tượng trưng cho cái tâm bình đẳng của Phật. Tại vì nếu bên trái bên phải là còn lệch trái và phải, cho nên Đức Phật có ông chấm ngay giữa, là thấy không? Thường thường tượng Phật người ta làm, người ta chấm ngay giữa để tượng trưng cho cái lòng từ của Đức Phật không có biên giới và bình đẳng. Nếu nói cao thì lên tới trời, nếu nói thấp thì tận xuống địa ngục. Và khi Đức Phật muốn nói pháp thì Đức Phật nói bằng cái tâm từ bi bình đẳng mà không có thiên lệch. Khi mà Đức Phật nói pháp cũng giống như một trận mưa xuống thôi, không có phân biệt là chỗ này cây nhiều phải nước nhiều, chỗ này cây ít thôi cho nó ít ít, chỗ này thấy ghét không cho mưa. Cho nên tại sao trong kinh diễn tả là trước khi Đức Phật nói pháp thì Đức Phật phóng một luồng hào quang giữa chặng mày. Hào quang đó là tượng trưng cho trí tuệ, mà trí tuệ đó đầy đủ từ bi, cho nên không trái không phải mà nằm ở giữa, bình đẳng như vậy. Đó là Pháp Hoa chỉ nói một ý nhỏ thôi, chứ còn nếu mà nói trong kinh Pháp Hoa thì thôi nói vô cùng vô cực. Hồi nhỏ đó Pháp Hòa nghe người ta nói về kinh Pháp Hoa, cho nên tha thiết làm sao mình có được quyển kinh Pháp Hoa. Mà chừng 7-8 tuổi thì làm gì mà vô chùa mà xin một quyển kinh mà người ta cho, vì ta nghĩ mình con nít thì đem về chắc dục thôi, chứ làm gì mà có chuyện đọc kinh. Và cái thứ hai nữa, cái thời đó chùa làm gì có kinh dư mà cho. Mà quý vị biết, trong khi mà cái tâm của mình tha thiết vậy đó, tự nhiên có một người mang tới tặng cho một quyển kinh Pháp Hoa, giấy trắng bìa nâu đàng hoàng. Pháp Hoa còn nhớ rất rõ cái hình dáng quyển kinh đó. Và người thứ hai cho Pháp Hoa một cuốn Đại Cương Kinh Pháp Hoa chép tay, chép bằng tay. Và đặc biệt là trong lòng của mình á, ao ước tụng kinh gì là tự nhiên sẽ có người mang tới tặng cho mình quyển kinh đó. Cho nên mình mới biết á, là nhất thiết duy tâm tạo. Cái tâm của mình muốn như thế nào bằng cái tâm thánh thiện thì tự nhiên sự thánh thiện sẽ đến với mình. Cho nên mà hằng ngày mình làm Phật sự, mình hãy nên khởi cái tâm thiện lành mình làm. Thí dụ bây giờ mình muốn đi cúng chùa, ví dụ vậy đó, thì cái tâm của mình là muốn hộ trì cho chùa để có phương tiện xây dựng phát triển, chứ không có nói tôi cúng chùa đầu tiên nhất để cái tên tôi nằm ở trên cái đầu danh sách. Thì mình cũng cúng vậy, mình có cái phước vậy, nhưng mà phước đức thì có, mà công đức thì không. Quý vị nhớ hai chữ phước đức công đức mà hoài cứ nói hoài đó. Phước đức là cái hành, cái việc, cái vật dụng mà mình cúng có cái phước, nhưng mà cái hành xử, cái tâm niệm khi mình khởi phát đó là công đức, vì đó là vận dụng của công hạnh. Đó là cái dụng, cái thể của cái công hạnh của mình, cái hạnh đức của mình. Cho nên trong nhà Phật chúng ta dùng hai từ phước đức, công đức. Cho nên mình làm việc gì á, mình hãy khởi tâm, phát tâm bằng cái tâm thánh thiện của mình. Thì ở Việt Nam ta thường hay dùng cái từ là hai bên giai giác. Quý vị có nghe từ đó không? Làm gì nhớ để ý hai bên giai giác. Ý muốn nói là bên chúng ta luôn luôn có hai ông thần, phải không? Ông thiện, ông ác, ông ghi nhận những cái niệm khởi của mình. Cho nên trong kinh Dược Sư, cái phần cuối nói là khi chúng ta sanh ra có một ông thần tên là thần Câu Sanh. Quý vị nào tụng kinh Dược Sư có nhớ ông thần đó không? Thần Câu Sanh. Thần Câu Sanh đó là gì? Đó là nghiệp của mình. Câu là gì? Câu là cùng. Sanh một lượt với mình gọi là thần Câu Sanh. Mà trong kinh này gọi là cu sanh đó. Nhưng mà chữ cu hay chữ câu nó giống nhau. Nhưng mà mình thường mình phát âm thì mình phát âm cái chữ nghe cho nó nhẹ nhàng là câu sanh. Ví dụ mình tụng chú Đại Bi cũng vậy, tới cái câu là câu lô mình phát, mình dùng cái từ cho nó nhẹ để người ta không có khởi tác những cái ý. Ví dụ như mình nói vị đó là A-la-hớn thay vì mình dùng A-la-hán, a la hướng, tức là mình tránh dùng những cái phát âm mà có thể người ta khởi niệm tác ý. Có nhiều khi người ta nghe cái đó mà người ta không có như lý tác ý, mà người ta tác cái gọi là phi như lý tác ý. Bởi vì tác ý nó có hai loại: tác ý như thật, sự thật nó như vậy, tác ý như vậy gọi là như lý tác ý. Còn sự thật nó như vậy nhưng mà mình không có phát tác ý đó, mình tác ý khác, gọi là phi như lý tác ý. Mấy cái từ là từ Phật học đó. Ông thần câu sanh, tức là cái ông thần đó, ông sanh ra cùng một lượt với mình. Mà ông thần sanh ra lượt chứ mình là ông thần gì? Nghiệp lực của mình, thiện hay ác thì ông thần đó không biết. Cho nên mỗi người của chúng ta đó, ai cũng muốn làm người tốt, không ai muốn làm người xấu. Ai cũng muốn mình là người hữu dụng, ai cũng muốn mình là người có thể ứng dụng được tất cả, chứ không ai muốn mình làm người vô dụng hết. Ai cũng muốn là một cái người hộ quốc. Hộ quốc tức là bảo hộ, bảo vệ cho đất nước của mình. Nhưng mà thường thế gian người ta nghĩ, ô ông đó là hộ quốc công thần, tức là người, ông đó là người có công, một vị quan, một rất có công bảo vệ đất nước. Nhưng mà mỗi người của chúng ta có một cái đất nước của mình, đó là quốc độ của mình. Quốc độ của mình là gì? Đó là phạm vi, đó là cái thân tâm của mình mà chúng ta cần phải bảo hộ. Giống như Pháp Hòa hay kể câu chuyện đó, có người đệ tử đi xa về, chẳng hạn ví dụ như vị đệ tử đó đi Houston. Đi Houston là về ghé vùng quê này, thì ông thầy hỏi con mới đi đâu về, nói dạ con mới đi Houston về. Ta nghe nói trên Houston dân tình ồn náo lắm phải không? Thì thay vì người đệ tử trả lời dạ hay là không gì, đệ tử nói dạ bạch thầy, quốc độ con an ổn. Ông thầy nói khá. Nghĩa là thầy ơi, dù ở trên Houston hay bất cứ vùng nào nó có xôn xao gì đi nữa, nhưng mà lòng của con an ổn. Cho nên người đệ tử trả lời là quốc độ của con an ổn. Người đệ tử khác đến hỏi thầy, thưa thầy, xin thầy chỉ cho con làm sao để mình tu được. Ông thầy mới nói, giả dụ như ở trong căn phòng này có 6 cái cửa sổ, rồi ở ngoài 6 cửa sổ đó có 6 con khỉ, mỗi con khỉ nó mở cửa nó kêu, nó kêu chí ché, thì ngươi phải làm sao? Ông người đệ tử, con khỉ thứ nhất nó kêu chí ché thì con khỉ trong này nó cũng đáp lại chí ché. Người đệ tử chạy tới nói, bạch thầy, con khỉ con nó không có nhúc nhích. Ông thầy nắm tay người đệ tử nói, chí ché, ta ngươi đã gặp nhau rồi. Cái con khỉ bên ngoài là những cái trần cảnh bên ngoài, con khỉ trong là 6 căn của mình. Ví dụ bây giờ mình không thích cái đó, mình không thích casino, thì bây giờ cửa casino có tới gửi giấy tới quảng cáo, send email tới cho mình cũng bình thường thôi. Lâu lâu là quý vị nhận trong email là congratulations, you win $1,000,000. Xin chúc mừng anh vừa trúng được 1,000,000. Mình không có ham trúng số, thành thử không bao giờ mình nhảy dựng lên mình nói trời ơi, ở đâu tôi trúng được 1,000,000. Biết cái này là hàng quảng cáo, delete luôn mà khỏi cần coi. Mà không chừng bấm vô cái đó lại bị virus vô máy nữa là khác. Thành thử con khỉ bên ngoài nó réo thì nó cứ réo, mà nếu mình không có cái tâm đó thì mình bình thường, không có gì hết. Cho mình tu là tu ở đâu? Tu ngay cái chỗ này. Cho nên mỗi người chúng ta đều có một cái quốc độ, để chúng ta làm một cái việc là bảo hộ cái quốc độ của mình. Ở trong kinh Đại Bảo Tích á, Pháp hội thứ 18 có một bài kinh tên là Hộ Quốc Bồ Tát. Kinh Bại Bảo Tích là một bộ kinh dày 9 tập, trong đó cả mấy chục hội. Mà những cái bài kinh trong đó nó không có liên hệ với nhau. Và mỗi một bài như vậy có thể phát triển, khai triển một cái vấn đề. Và mỗi một bài kinh như một hạt ngọc, cho nên gọi là bảo. Rồi gom nó lại thành một bộ, cho nên gọi là tích. Và số lượng nó nhiều, cho nên gọi là đại. Vì số lượng kinh trong đó nhiều gọi đại. Vì mỗi bài kinh nó quý báu, lời dạy nó khác thường, đặc biệt, cho nên gọi là bảo. Và chứa lại thành một bộ, cho nên gọi là tích, gọi là Đại Bảo Tích. Đa Pháp Hòa nói đơn giản nha, chứ còn nói kỹ là đại có ba nghĩa, bảo có ba nghĩa, dài dòng lắm. Bây giờ mình khóa tu này mình học một bài kinh trong Đại Bảo Tích. Bài kinh này có tên là Hộ Quốc Bồ Tát, tức là vị Bồ Tát có khả năng bảo hộ cho đất nước của mình. Pháp Hòa ví dụ như hồi sáng mình ngủ dậy thì theo nguyên tắc là mình giữ im lặng, nhưng mà cái chị kia sao tối ngủ được không, trời ơi tiếng ngáy khủng khiếp tôi ngủ không được. Mình có nghe thì cũng cứ mỉm cười nói dạ cũng được, chị kia có khơi vì chị kia quên, nhưng mình không đáp vì mình muốn bảo hộ cái quốc thổ của mình từ hồi tối cho tới sáng nay được yên lặng. Phải giữ im lặng từ khi mình ngủ dậy cho đến lúc sau giờ ăn sáng. Tại vì sao? Vì buổi sáng là giờ của chư thiên. Ở trong chùa buổi sáng với buổi trưa quan trọng, vì buổi sáng là giờ của chư thiên, buổi trưa là giờ của Phật, buổi chiều là giờ ngạ quỷ. Cho nên mình ăn sáng là vua ăn, buổi trưa là nhà giàu ăn, buổi tối là nhà nghèo ăn. Tức là chúng ta ăn chiều là ăn phụ, ăn trưa và ăn sáng là chính. Chơi buổi sáng ngủ dậy, cố gắng tối đa giữ sự yên lặng. Sự yên lặng đó nó yên lặng ở trong nội tâm của mình. Vì nội tâm yên lặng, không có chất chứa cả đêm, cho nên đợi 5 giờ sáng chuông vừa lắc một cái là bắt đầu chư thiên cõi trời trỗi nhạc, mà lớn hơn nhạc hồi tối nữa. Tại vì mình nằm đó một đêm, mình suy nghĩ bao nhiêu thứ, rồi trong cho tới sáng bắt đầu mình sổ ra. Cho nên rồi làm cho cả cái quốc độ ở trong mình không có được tỉnh, rồi làm cho cả quốc độ quyền quan cũng không tỉnh. Cho nên mình phải hộ quốc. Sáng ngủ dậy tự mình hộ quốc độ của mình. Và mình đóng góp cái quốc độ nội tâm của mình để cho quốc độ đạo tràng nó thành tựu. Quốc độ này gọi là quốc độ của tịnh độ. Kỳ kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Trong kinh Duy Ma Cật, khi mà tâm mình tịnh, tức là quốc độ mình tịnh. Cho nên mình làm một vị Bồ Tát hộ quốc, có nghĩa là mình làm sao bảo hộ được thân và tâm của mình. Đi vào trong bàn ăn, ngồi xuống rồi thì bắt đầu giữ tâm thanh tịnh, theo dõi hơi thở, theo dõi câu niệm Phật, và chúng ta không nói chuyện, và thậm chí không có lấy cái muỗng múc lên cái bữa nay ăn gì, coi mấy món trong này, thí dụ vậy. Ngồi cho im, và lỡ ai có khều mình nói gì thì mình cái thái độ nhẹ nhàng trả lời mình một hai câu thì người ta hiểu là mình cần sự yên tĩnh. Cho nên đó không phải là một cái bắt buộc, đó không phải là một sự khó khăn, mà đó là một sự thực tập. Bởi vì chúng ta mỗi người ai cũng có cái tập khí hết. Tập khí, khí là gì? Khí là cái lực. Tập là huân tập nhiều ngày rồi, bây giờ nó trở thành ra một cái energy, một cái lực. Cho nên sáng mình hay tập khí công. Và mỗi người chúng ta ai cũng có tập khí. Nhưng mà cái tập khí đó, vì chúng ta có những tập khí không có bình thường, không có lành mạnh, cho nên mình tu để mình chuyển, làm cho làm sao cái tập khí đó nó được lành mạnh. Mình đừng có nghĩ là mình không có tập khí. Ai cũng có tập khí hết á. Mỗi người có một cái tập khí khác nhau. Vì ví dụ như là mình ăn cơm thì mình lùa vô trong, đưa vô trong miệng một miếng cơm thì mình gõ cái chén hai cái, nó thành một cái thói quen. Hay là mình gấp thức ăn mà mình hay xới xới lên, mình lựa toàn là những món mình thích không. Mà hồi nhỏ là ông bà hay cha mẹ là mấy cái đó là quở mình dữ lắm, không có bao giờ cho mình ăn như vậy. Mà nếu mà hồi nhỏ, một đứa nhỏ mà nó có thái độ như vậy, mình không có dạy nó, cái lâu ngày nó thành ra cái tập khí. Cũng giống như con nít mà mình rầy nó xong cái nó cung tay, nó thôi mình một thôi, thì mình thấy nó dễ thương lắm, đúng không? Mình cười hớn hở, hay là mẹ nói ồ đúng đó con, đánh đi, đánh đi, đánh ba đi con. Thì mình làm cho nó thành ra một cái tập khí. Vì hồi nhỏ mình không thấy cái nguy, nhưng mà lớn lên nó thành cái nguy, là nó lớn lên rồi là bắt đầu cái tánh nó hung, ai nói gì nó là nó cung tay, nó thủ. Thành ra từ nhỏ là mình không có chỉ nó liền, vì mình nghĩ nó con nít. Nhưng mà chính nó con nít mà mình phải cần làm sao luyện nó để cho nó đừng có cái tập khí đó. Thì tu hành cũng không có khác. Khi mà chúng ta già 80 tuổi, chúng ta chỉ già cái thân thôi, nhưng mà chúng ta vào trong đạo, có tâm mình nó còn non lắm. Cho nên nhiều khi á, mình lớn cái xác, mình chưa lớn cái tâm. Nhiều khi mình lớn cái thân xác của mình, nhưng mà tâm hồn mình chưa lớn. Cho nên mình tu để làm gì? Để thấy cái đó. Ngồi thiền để làm gì? Ngồi thiền cũng chỉ để thấy cái tập khí đó. Tụng kinh để làm gì? Cũng không ngoài để thấy cái đó. Chẳng hạn như mình tụng kinh Pháp Hoa sáng, nói 5.000 người đứng dậy bỏ đi, mình nói trời ơi sao quý vị này dạy quá, gặp tôi ngồi chỗ luôn á. Nhưng mình không có quên, mình cũng có thể rơi vào 5.000 người đó. Cái điều gì mình không ưng thì mình nghĩ rằng tôi không thích, tôi đứng dậy tôi bỏ đi, bởi vì không đúng ý tôi, không nghĩ như những gì tôi bắt buộc, và làm trật ý tôi. Tại vì các vị đó nghĩ rằng không có cái pháp nào hơn cái pháp đó nữa hết. Cho bây giờ nói có cái khác cái là đứng dậy liền. Thì mình cũng trong cái trường hợp đó, có thể là rải rác trong cuộc sống của mình, bất đồng là đứng dậy bỏ đi, và không bao giờ được cái trạng thái bình thản, ngồi lại coi sắp sửa có chuyện gì xảy ra, hay là ngồi lại coi coi mình học được cái gì trong những cái sắp tới. Cho nên đại thừa là vậy đó, lấy một cái chuyện đó nhưng mà có thể chúng ta vận dụng được trong mọi cái tình huống của cuộc sống. Đại thừa là ở chỗ đó. Cho nên quý vị nhớ không, Đức Phật sắp nói đại thừa vô lượng nghĩa. Vô lượng nghĩa là sao? Cái gì nó cũng sẽ có nghĩa hết, mà tại chúng ta không suy ngẫm ra, chúng ta không tìm ra cái nghĩa của nó. Chứ còn người có chánh niệm là thấy được vô lượng nghĩa. Trong cái bài kinh này mình sẽ có một cái đoạn nào đó, mình sẽ học được một vài chữ trong đó. Thì có một hôm mà thường thường thì Pháp Hòa đọc kinh khuya, khi mà mọi việc xong xuôi mà chừng 12 giờ đêm rồi bắt đầu mới lấy kinh ra ngồi nghiền ngẫm. Thì lâu lâu đọc kinh Niết Bàn, lâu lâu đọc Bảo Tích vậy đó. Nhiều khi kinh Đại Bảo Tích mà đọc rồi, nhưng mà hôm nào rảnh đem ra đọc lại, đọc lại để bắt đầu đi tìm được những cái nghĩa trong đó. Cho nên quý vị, tại sao mình tụng kinh? Vì tụng một lần kinh nó không thấm. Tụng nghĩa là lặp đi lặp lại, lặp hoài, đến một ngày kia mình vỡ ra: trời ơi, thì ra cái đoạn kinh này bao lâu nay mình tụng không rõ nó, mà hôm nay nó rõ ràng trong tâm tưởng mình một một vậy đó. Có một vị Bồ Tát tên là Hộ Quốc, và bài kinh này được tên là Hộ Quốc Bồ Tát. Bài kinh dài lắm, Pháp Hòa lược hết những cái đoạn trùng lập hay là những cái lời tán thán ca ngợi rồi lặp đi lặp lại, và lược hết, mình chỉ đi thẳng vào cái nội dung chính của bài kinh thôi. Và thưa đại chúng, khi mà một cái đất nước mà nó có bình an rồi đó, do sự bảo vệ, sự điều hành của chính quyền tốt đó, thì dân đó an không? Người ta là hộ quốc an dân, có đúng không? Hộ quốc an dân thì dân của mình là gì biết không? Những con cháu phiền não của mình đó. Cho nên nếu mà tâm hồn của mình là một quốc độ mà an ổn rồi, thì những con cháu phiền não kia nó đi theo. Hồi sáng ai tụng Pháp Hoa có nhớ không? Ông vua mà đi tu á thì 8 người con đi tu theo, phải không? À, ông vua là ai? Ông vua là mình. 8 người con đó là ai? Là mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, mạc, na, ai, lại, gia, thức. 8 cái đó nó đi theo mình. Nó ngày hôm nay quý vị vô đây ở từ thứ sáu tới chủ nhật nè, con mắt nó có đi theo tu không? Lỗ tai nó có theo tu không? Đến khi mà ông vua thành Phật rồi thì 8 người con này cũng lần lượt thành Phật luôn. Đó, kinh Pháp Hoa đó. Chứ ông vua là mình, mà mình mà đi tu rồi là 8 ông đó, 8 đứa con mình nó tu theo. Còn mình mà ngồi nhà đó nha, thì mình bật lên này cái con mắt này nói: má, con thích đài này. Con mắt nó nói mà, thì cái tai nó nghe, nó nghe xong cái tai nó làm liền, bụp 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 bụp. Coi xong rồi: má, con thích Hoàng Châu Cát Cát. Hay là nó đi theo nó nghe. Cho ông vua mà đi tu rồi là 8 người con đi tu theo. Mà tu mà ở trong đó có những chỗ là Bồ Tát mà ngồi nghe Pháp trải qua bao nhiêu năm mà như chừng bữa ăn. Cho nên mình mà hộ quốc được rồi là mình an dân. Mình không phải nói chuyện rồi là đi đánh giặc làm gì, nhưng mà hộ quốc này là hộ quốc bảo hộ cái thân tâm của mình. Thì những con cháu phiền não, những người dân phiền não ở trong mình. Cho nên trong Kinh Kim Cang nói là đưa hết tất cả chúng sanh vào vô dư niết bàn hết. Chúng sanh đó không phải là chúng sanh mà bà có gì ông bà nào ở ngoài đâu, mà chúng sanh đó là chúng sanh này, vô lượng vô số chúng sanh. Trời ơi, một ngày mới nó khỏi bao nhiêu thứ. Thương cũng khổ, phải không? Thương cũng khổ, tại vì hễ mà thương rồi mà không được gần cũng khổ. Ghét cũng khổ, tại vì ghét mà cứ gặp hoài nó khổ. Cho nên thương cũng khổ, ghét cũng khổ. Phật nói rất là rõ: thương yêu mà xa lìa khổ, thù ghét mà gặp gỡ khổ, muốn mà không được khổ, cầu muốn không được cũng khổ. Bài kinh này như thế này. Bắt đầu mình học hôm nay, là sáng nay là mình học bài kinh này, không hết thì tối mình học tiếp. Như vậy tôi nghe một lúc Đức Bà Già Bà ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật cùng câu hội với 250 chúng đại tỳ kheo. Cái chữ Bà Già Bà đó là tiếng Phạn. Tiếng Phạn âm, chữ này là chữ âm, Bà Già Bà mà quý vị thỉnh thoảng sẽ nghe một âm khác là bạc già phạm. Thì bây giờ chữ bạc già phạm này nó nhiều nghĩa, nó tới sáu nghĩa lận, mà nói một thôi, một chữ thôi, Thế Tôn. Chữ bạc già phạm nghĩa là Thế Tôn. Thay vì mình kêu là Thế Tôn thì nguyên âm tiếng Phạn là bạc già phạm hay bà già bà. Còn nghĩa của chữ Thế Tôn là nghĩa gì nữa là nhiều lắm, sáu nghĩa lận. Mà nếu mà học từng chữ vậy biết chừng nào mới rồi. Nếu quý vị ở đây một tháng thì được. Giờ mình ở có hai ngày thôi cho nên pháp hòa lược. Thì mình học ý kinh. Nhưng mà khi mình đọc trong kinh á, mình thấy những cái chữ như vậy á, là mình hiểu. Mới đầu pháp hòa đọc tới chỗ này thì pháp hòa mới suy nghĩ đó thôi, khi mà mình vô mình đọc cho đại chúng nghe thì mình đọc thẳng là từ Thế Tôn. Nhưng mà cái niệm thứ hai hòa khởi không được, mình phải đọc nguyên văn. Để lỡ Phật tử có dở cái chỗ đó ra thì họ đọc cái chữ này thì họ hiểu là cái chữ này không phải là hiểu như vậy. Thì nguyên văn trong kinh là Đức Bà Già Bà. Thì chữ Bà Già Bà có khi đọc là Bạc Già Phạm Bhagavato, có nghĩa là Thế Tôn. Ở thành Vương Xá trong núi Kỳ Xà Quật, núi Kỳ Xà Quật còn được gọi là núi Linh Thú đó, hay có khi gọi là Linh Sơn, Linh Sơn Hội Thượng đó. 5.000 đại Bồ Tát tất cả đều được biện tài vô ngại, thành tựu đại trí nhẫn, hàng phục ma quán gần Phật trí. Tức là những vị này có cái biện tài vô ngại, thành tựu được cái đại trí, có cái trí nhẫn nhục rất lớn, và để hàng phục các cái ma lực. Chữ ma này không có nghĩa là ma cỏ đâu bên ngoài, mà hàng phục được những con ma não phiền ở trong tâm của mình. Bậc nhất sanh bổ xứ. Cái chữ nhất sanh bổ xứ là nhất sanh là một đời nữa thôi. Bổ xứ là được bổ đi cái chỗ nào đó để làm Phật. Giống như Đức Di Lặc Bồ Tát đó. Đức Di Lặc Bồ Tát bây giờ đó là Ngài đang là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Tức là sau Phật Thích Ca rồi thì Phật Di Lặc sẽ ra đời để mà thay thế cho Phật Thích Ca. Nhưng mà chừng nào mới thay? Không phải bây giờ. Tại sao? Khi chúng sanh ta chịu ảnh hưởng sự giáo hóa của Phật Thích Ca mà chúng ta còn biết Phật Pháp Tăng thì đâu cần một vị Phật nữa ra đời để nói chi nữa. Khi nào chúng ta không còn tin tưởng, không còn tu hành gì thì lúc đó phải cần một Đức Phật khác ra đời. Cho bây giờ mà ai xưng đó là tôi là Phật Thích Ca, Phật Di Lặc tái sinh rồi đó, cái đó là phải không phải của Phật rồi nha. Ai mà xưng tôi là Phật gì đó xuất hiện cõi đời này để mà làm gì đó là phải biết cái đó không phải của Phật giáo. Cái đó của ai thì mình không biết. Còn Phật giáo không có Phật Di Lặc xuất hiện trong giây phút này. Vì hai Đức Phật không làm việc trùng lập. Đều được sức tổng trì vô biên, biện tài vô sở úy, thần thông tự tại, nhẫn đến đều đầy đủ tất cả công đức. Bây giờ có một huệ mạng tỳ kheo Bồ Tát tên Hộ Quốc ở thành Xá Bà Đề vào hạ an cư 3 tháng xong, cầm mang y bát cùng các sơ học tỳ kheo trẻ du hành các nước, lần đến thành Vương Xá núi Kỳ Xà Quật đến trước Đức Thế Tôn đảnh lễ chân Phật, hữu nhiễu 3 vòng đứng qua một phía, chắp tay hướng lên Đức Phật mà nói kệ tán thán. Bây giờ có một vị huệ mạng tỳ kheo. Thì cái chữ huệ mạng này phải học. Thường thường á, cái chữ huệ mạng á là được dùng để xưng tụng các vị tỳ kheo có cái hạnh đức. Đây là một danh từ chung chứ không phải tên riêng của một người. Thí dụ mình nói ví dụ như bây giờ Ngài A Nan, mình nói ví dụ Ngài A Nan đi, thì mình có thể nói là bây giờ con xin kính lễ huệ mạng tỳ kheo A Nan. Tức là mình kính một vị nào đó thì mình thường xưng tôn vị đó là huệ mạng, có khi gọi là tuệ mệnh, tùy theo cái chữ dịch thôi. Tại vì chữ huệ với chữ tuệ nó giống nhau, chữ mạng với chữ mệnh nó giống nhau. Ví dụ như ta tánh mạng là tính tánh mệnh cũng được. Thì có khi người ta dịch là tuệ mạng, có khi dịch là huệ mạng. Thì cái chữ huệ mạng là danh xưng cho một vị tỳ kheo có đức hạnh. Tại sao? Vì vị tỳ kheo đó lấy trí tuệ làm cái sinh mạng của mình. Đa phần chúng ta người thường chúng ta sống, chúng ta lấy cái gì làm quý? Lấy cái thân tứ đại mình là quý. Nhưng mà đối với các bậc tu hành thì lấy cái gì quý? Lấy cái trí tuệ mình làm quý. Cho nên các vị đó được gọi là tuệ mạng. Mà cái chữ tuệ mạng này á, thỉnh thoảng quý vị sẽ nghe thêm vài chữ nữa mà nó cùng một nghĩa, đó là tôn giả. Thí dụ như nói con xin kính lễ tôn giả Xá Lợi Phất, thì chữ tôn giả đó cùng nghĩa với chữ tuệ mạng. Hay nói ô ngài là một bậc thánh giả, chữ thánh giả cũng cùng nghĩa đó. Còn một cái chữ này quý vị ít nghe lắm, nhưng mà gần đây quý vị sẽ thấy được cái chữ này trong một cái bản kinh có cái tên là công đức của bảy vị Phật Dược Sư. Trong đó có một cái từ là cụ thọ. Lúc bấy giờ cụ thọ A Nan, thì cái chữ cụ thọ đó là cũng nghĩa là tuệ mạng hay là tôn giả, nhưng mà chữ là chữ dịch xưa của người tạ người Trung Quốc, chữ cụ thọ. Có khi gọi là trưởng lão, chữ trưởng lão cũng cùng nghĩa đó. Chữ tôn giả, chữ trưởng lão, chữ thánh giả, chữ cụ thọ, chữ tuệ mạng cùng nghĩa đó. Nói tóm lại là cái chữ đó để ca ngợi tôn xưng một vị tỳ kheo có hạnh đức, có tu hành. Và vị tỳ kheo Bồ Tát này tên là Hộ Quốc. Và nhớ là tỳ kheo Bồ Tát nha. Ngày hôm qua mình nói đó, một vị tỳ kheo thọ 250 giới rồi, còn thọ thêm gì nữa? Thọ thêm Bồ Tát giới, gồm có 10 giới trọng, 48 giới khinh nữa, để mà song hành trên cái bước đường hành đạo của mình. Tỳ kheo giới còn có khi được gọi là giới thanh văn, thanh văn giới, đối lại với Bồ Tát giới. Hộ Quốc Bồ Tát nói kệ khen ngợi Đức Phật rồi chắp tay bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, lòng con có điều nghi muốn thỉnh hỏi, xin Đức Như Lai hứa cho. Đức Phật bảo ngài Hộ Quốc Bồ Tát tỳ kheo: Cho phép ông hỏi, Như Lai sẽ làm cho ông hết nghi được vui mừng. Trước khi hỏi phải xin phép. Bạch Đức Thế Tôn, con có điều nghi ngờ muốn hỏi, xin Đức Thế Tôn cho con phép con hỏi. Đức Phật mới nói: Tôi cho phép thầy hỏi, thầy cứ hỏi, tôi sẽ vì thầy mà giải thích. Hộ Quốc Bồ Tát bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Đại Bồ Tát tu hạnh gì? Cái câu này quan trọng nè. Đại Bồ Tát tu hạnh gì mà ở nơi tất cả pháp thêm lớn công đức? Khi mà Pháp Hòa đọc cái bản kinh này mà đọc đi đọc lại đến cái chỗ này thì Pháp Hòa mới vỡ cái chỗ đó ra, là mình phải gạch liền cái chỗ đó. Tu tất cả, ở nơi tất cả pháp mà thêm lớn công đức, đến chỗ cứu cánh được tự tại, chứng trí nhanh chóng được trí quyết định, rành rẽ tất cả pháp vào nhất thiết trí, giáo hóa chúng sanh hay trừ lưới nghi, hiểu nhất thiết, dùng xảo phương tiện để tế độ chúng sanh, thật hành đúng như lời thường tuyên chân thiệt, được niệm Phật tam muội, khéo thỉnh hỏi tất cả nghĩa sâu xa, nghe rồi có thể thọ trì mau lẹ, được nhất thiết chủng trí. Đó là câu hỏi của ngài Hộ Quốc Bồ Tát. Thì bây giờ cái câu hỏi này được nói gọn là vậy nè: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát tu hạnh gì mà ở nơi tất cả pháp thêm lớn công đức, trừ được sự nghi ngờ và thành tựu được cái sự tu hành của mình. Đại ý nó như vậy. Tại sao ở đây nói là ở nơi tất cả pháp? Bởi vì lâu nay mình nghĩ là thí dụ như bây giờ mình niệm Phật, rồi mình ở chung với những người niệm Phật mới có công đức, còn mình ở chung với những cái người mà họ không có niệm Phật thì không có công đức. Nhưng mà mình đâu có biết rằng ở cái chỗ mà cái người người ta lao sao vậy đó là cái chỗ mình tu để tăng công đức nữa. Thí dụ như cái người mà không bao giờ mà mắng xả gì mình hết trơn thì làm sao mình tu có cái công đức nhẫn nhục. Cho nhờ cái người mắng xả đó để làm chi? Để mình có cơ hội mình tu cái công đức của nhẫn nhục. Cho cái người mà họ làm gì mình đó, chẳng hạn như họ nạt nộ mình, họ nói xấu mình, họ nói móc mình, thì ngay cái chỗ đó là cái chỗ, cái cơ hội để mình tu công đức. Cái này không phải là phước đức à, cái này là công đức. Công đức là do chúng ta vận dụng cái hạnh tu của mình để sanh ra công đức. Còn mình đem tiền của mình bố thí mình cúng dường mới phước đức thôi. Rồi mình cúng dường mình bố thí như thế nào mình không cần gì hết. Cho nên nó đặc biệt ở cái chỗ là Phật Pháp dạy chúng ta là ở chỗ nào mình tu cũng được là vậy. Gặp cái người thuần thiện giúp cho mình tu là chuyện dễ rồi. Nhưng mà rồi bây giờ lỡ mình ở chung với những người mà thế này thế kia thì rồi làm sao đây? Không lẽ rồi ngồi đó khổ hoài sao? Thì phải vận dụng làm sao chỗ đó là cái chỗ cho mình sanh ra cái công đức. Cho nên ở trong luật giới á, thời của Phật á, có 6 vị tỳ kheo chuyên môn làm những cái chuyện nghịch mà thành một nhóm luôn á, mà trong luật giới gọi là lục quần tỳ kheo. Lục là 6, quần là quần thể. 6, một cái nhóm tỳ kheo 6 vị này chuyên môn làm chuyện phá giới. Nhưng mà với cái con mắt bình thường á, thì sẽ khinh thường. Ôi 6 ông thầy đó quậy dữ lắm. Nhưng mà với cặp mắt của Bồ Tát á, thì 6 vị đó là ai? Là 6 Bồ Tát thị hiện những cái tướng như vậy để cho Đức Phật có cái cơ duyên để mà chế giới pháp. Và nhờ các vị đó mà bây giờ giới luật đó được giữ gìn tới bây giờ để không ai vi phạm. Bởi vì khi mà không có Phật rồi á, thì Phật không có phán quyết cái đó thì không ai nghe ai hết. Cho nên Phật phải phán cái đó xuống thì mình bắt đầu mình tuân thủ. Giống như ngài A Nan á, đi xin nước của cô Ma Đăng Già đó, rồi bị cô Ma Đăng Già bỏ bùa. Ngài mới vừa nói: cô ơi cô, tôi khát nước quá, cô cho tôi chén nước. Thì cái cô này cũng nhìn lên, cổ thấy ngạ nan là cổ chế giới rồi, vì ngạ nan đẹp quá. Rồi xong rồi cái thì cổ mới lắc lắc, cổ nháy nháy, cổ đang tỉnh hay đang mê nữa. Rồi cổ mới nói: dạ thưa ngài là bậc cao quý, con là người thấp hèn, con không có dám cho nước ngài uống. Ngạ nan mới nói: trời ơi, tôi tới đây tôi xin nước chứ tôi đâu có xin giai cấp đâu. Trời đất ơi, hồi nào giờ đâu ai nói mình câu đó đâu. Ta gặp mình là ta nói cô là người nghèo, cô là người bần cùng đồ vậy. Ông thầy này ở đâu cũng đẹp trai mà ông nói chuyện dễ thương nữa. Thương liền. Thương xong rồi bây giờ làm sao mà kết tóc xe duyên thầy cạo rồi còn tóc đâu xe. Thôi thì bây giờ mượn bùa xe thôi. Cổ mới dùng một cái bùa thuật đó. Cổ làm cho ngạ nan bị mê. Xong rồi ngạ nan tự động: phòng cô đâu? Đi thẳng vô phòng của cổ. Rồi từ ngạ nan bắt đầu mới tháo y từ từ. Thì Đức Phật đang ngồi ở chùa mà Đức Phật biết được. Đức Phật sai ngài Đại Trí Văn Thù mang cái bài chú Lăng Nghiêm đến để mà giải cứu cho ngạ nan. Thì với cái cặp mắt của mình, em nói: trời ơi, A Nan tu vậy đó theo mà còn bỏ bùa nữa. Nhưng mà với cái cặp mắt của Bồ Tát là Ngài A Nan thị hiện cái tướng đó để có duyên do Phật nói kinh Lăng Nghiêm. Cho nên tất cả các cái pháp để mà sanh ra công công đức. Cái người mà người ta không chọc ghẹo gì hết thì làm gì mình có cơ hội để mà mình tu cái công đức của nhẫn nhục, công đức của nhịn nhường, công đức của chịu đựng. Không, cho nên hồi xưa Khổng Tử dạy nè, người mà chửi ta là thầy ta, người mình tới toan hót ta là kẻ thù ta. Khổng Tử dạy vậy đó. Tại vì cái anh nào mà anh nói tùm lum tà la vậy đó, nhưng mà nhờ vậy đó mình có cơ hội mình thúc liễm, mình gò mình lại. Còn cái anh nào nói trời chị giỏi lắm, chị thế này chị thế kia, một tưởng một lát mình tưởng đâu mình thiệt, bắt đầu mình cứ lơ lửng giữa trời mây thôi. Phải không? Nguy hiểm. Giờ Khổng Tử nói người nào mà hành xử không tốt với ta là thầy của ta. Còn người nào mà khen ta đúng bức, thí dụ như ta giỏi như vậy, khen vậy chứ không nói hơn, cái đó là bạn ta. Cái người nào mà gần bên mình, thấy mình giỏi, khen mình giỏi, thấy mình tốt, biết mình tốt, đó là mới bạn mình thôi. Còn kẻ nào mà mình không phải vậy mà nó đưa mình lên chín tầng mây là kẻ thù của mình. Cái chữ kẻ thù đó Ngài không có ý là phải nói ghét, mà cái người đó là cái người đang làm cho cái tâm ngạo mạn, cống cao, tự cao tự đại của chúng ta nó đang tăng trưởng. Cho nên Ngài Tuệ Mạng hỏi Đức Phật như vậy, Ngài Hộ Quốc hỏi Phật. Cho nên ở đây tại sao không Bồ Tát không tên khác, tên Hộ Quốc? Vì Ngài mới nói nè, tu hạnh gì mà ở nơi tất cả các pháp để thêm lớn công đức. Mà rõ ràng những cái nghịch cảnh đó là mình tu để hộ cái quốc độ của mình. Cho ông Bồ Tát này tên Hộ Quốc. Cho nên ví dụ Pháp Hòa hay hay chọc đó, và nói trong chú Đại Bi nó câu tát bà, tát bà đó. Thấy không? Tát bà, tát bà nghĩa là gì? Không phải tát bạn cái, tát bạn cái. Chữ tát bà là tiếng Phạn. Dịch ra nghĩa là gì? Vì việc lớn, vì việc lớn. Cho nên hễ mà gặp chuyện mà nó bất bình, mà chuẩn bị sách vở ra về đó, thì tự mình nói với tát bà, tát bà. Có nghĩa là một người mà làm cho mình giận, mình cuốn gói đi về là mình không phải tát bà rồi, mình là tát ra rồi. Tát bà nghĩa là vì việc lớn, vì việc lớn. Hai vợ chồng mà giận nhau mà sách vở đi bỏ con đói là không phải tát bà rồi đó. Giận nhau là giữa hai ông bà thôi, còn cái chuyện ở nhà lo cho con ăn, cho con học, bị gì đây là ngày thường mà. Đâu phải giận nhau rồi cái bà đi shopping, ông vô quán cà phê ngồi, con nhà nấu mì gói ăn chip đâu. Đó không phải tát bà. Mà nếu mình mà trở vô được trong này rồi là mình ta bà ha. Ta bà ha nghĩa là viên mãn, là cát tường, là rốt ráo, là viên tịch. Sáu nghĩa. Chữ ta bà ha có sáu nghĩa. Đức Phật dạy lành thai này Hộ Quốc. Lành thai có là thiện tai, thiện tai. Hồi xưa Hán gọi là thiện tai, thiện tai. Nay ông hỏi, nay ông có thể hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy, đem lợi ích an lạc cho nhiều người, cũng rất lợi ích cho đời sau những người tu đại thừa. Thấy không? Vậy thì một vị mà đưa ra câu hỏi đâu phải vì cá nhân mình không đâu, vì đại chúng mà hỏi. Cho quý vị đọc trong kinh Địa Tạng phẩm thứ 8 nha. Chủ mạng quỷ vương muốn thưa hỏi Đức Phật. Đức Thế Tôn nhận lời rồi thì chủ mạng quỷ vương ngó ngoái lại nhìn Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà nói. Quý vị mà đọc trong kinh là quý vị thấy những cái cách hành xử của các bậc mà tu hành là mình thấy mình học hỏi đủ thứ trong đó. Mình muốn nói gì ai mình cũng phải ngó lại một chút. Chứ đâu phải là muốn nói trời nói đất gì nói, mình phải biết. Cho cái hình ảnh mà chủ mạng quỷ vương ngó lại Ngài Địa Tạng Bồ Tát trước khi hỏi.
hỏi mà bằng cái tâm khiêm cung cung kính. Con xin phép Ngài, con hỏi điều này, có Phật ở đây, con muốn hỏi về Ngài, con xin phép. Cho nên ở đây Đức, khi một cái vị mà đương cơ nào hỏi, không vì cái sự ghen ganh ghét gì mà hỏi hết. Quý vị đọc kinh, quý vị sẽ thấy tất cả những câu hỏi mà đệ tử đưa lên với Đức Phật là chỉ vì chung thôi, chứ không có vì cá nhân. Nay con có chút việc nghi ngờ, muốn xin hỏi Đức Thế Tôn giải nghi cho con và những người tu hành ở đời sau. Vì con biết rằng con nghi thì người khác cũng sẽ nghi, nhưng mà người sau sẽ không có cơ hội gặp Phật thì Phật không giải nghi được cho họ. Hôm nay con có cơ hội được ở trước mặt Ngài và con hỏi, để mong Như Lai giải cho con, rồi cái chỗ này sẽ lưu lại cho đời sau. Đức Phật khen đó, nay ông hỏi Như Lai thâm nghĩa như vậy, đem lợi lại lợi ích cho nhiều người, cũng rất lợi ích cho đời sau. Ông lắng nghe Phật dạy, Bồ Tát Hộ Quốc bạch rằng: lành thay, bạch Đức Thế Tôn, xin chỉ dạy cho. Phật bảo: này Hộ Quốc, Bồ Tát có bốn pháp hay hoàn thành những sự thanh tịnh như trên. Bây giờ Ngài Hộ Quốc nói: Thế Tôn ơi, làm sao mà ở trong tất cả pháp mà thêm lớn công đức để chúng con trừ cái lòng nghi, chúng con thành tựu được cái phương tiện giáo hóa chúng sanh. Mà ở trong này dùng cái từ là dùng xảo phương tiện. Chữ xảo là gì? Chữ xảo là khéo. Thí dụ như là phương tiện quyền xảo. Chữ quyền nghĩa là tạm. Chữ xảo nghĩa là khéo léo. Thí dụ bây giờ cái chỗ đó ông chủ tịch đó, ông mất đi rồi, không có ai thế. Bây giờ đưa cái người khác lên tạm, thì cái đó gọi là quyền. Tức là quyền chủ tịch, thí dụ là tạm, chủ tịch tạm. Nhưng mà mình á, tạm dùng mà phải khéo nữa à. Cho nên gọi là quyền xảo. Chứ không phải rồi nói, thí dụ như thấy đồ của ai để nó, tôi quyền mượn. Mượn tạm. Bài Phật dạy nè, bây giờ mình muốn thành tựu cái đó không? Điều kiện, đây là bốn điều kiện đầu tiên. Điều thứ nhất là tâm chân thật, không xiểm khúc. Xiểm khúc là làm sao? Xiểm khúc nghĩa là nịnh hót, bợ đỡ. Cái chữ xiểm khúc nói theo danh từ bây giờ là nịnh hót, hồi xưa ta dùng từ xiểm khúc. Nói các vị tu phải có cái tâm không xiểm khúc, thì bây giờ mình nói rõ ra là phải có cái tâm không có nịnh bợ. Cái người tu của ta đầu tiên là mình phải có cái tâm thật. Tâm thật với ai? Trước hết là phải tâm thật với mình và tâm thật với mọi người. Bây giờ mình tu mà mình không có thật tu, không có thật tu làm sao tu thật? Hai cái chữ nó hai nghĩa khác. Mình là người tu thì phải thật tu. Mình là người thật tu thì khi cái pháp nó đến với mình đó, thì mình sẽ tu thật. Còn ví dụ bây giờ mình đến mình hỏi mình, hay là mình học gì đó, mình không có cái tâm thật tu, cho nên giờ người ta có giảng cho mình cái gì để mình cũng ngồi không có gì hết. Còn mình mà thật tu rồi, mình nghe cái gì rồi là mình sẽ áp, mình sẽ nhận được những cái đó. Hồi đó đó, Pháp Hòa dạy cho mấy đứa nhỏ là mỗi ngày á, trước khi đi ngủ á, con 5 phút con ngồi yên, con suy nghĩ con ngày hôm nay con làm bao nhiêu điều tốt. Nếu mà con có được một điều tốt thì con lấy một hạt đậu trắng con bỏ vô hũ. Nếu mà hôm nay con làm một cái điều xấu gì đối với bạn bè thì con lấy một hộp đậu đen con để vào trong hũ. Mà phải thật á, vì đây là cái cách con tự sửa con mà con không được nói dối. Thì bây giờ mình muốn biết là tâm của mình nó đen nhiều hay nó trắng nhiều thì mình cứ thật tâm mình bỏ đậu. Ngờ ngày hôm nay là sơ sơ là tôi làm công quả chứ tôi cũng dũa hết 5 người rồi. tôi đỏ vô hộ 5 hộp, hay là 1 hộp cũng được, tượng trưng cho một cái dũa. Nhưng mà sau khi 1 tháng rồi là mình sẽ nhìn vô cái hũ đó là mình thấy là mình đậu đen nhiều hay mình đậu trắng nhiều. Thì cái đó gọi là gì? Đó là không có xiểm khúc. Phải chân thật với chính mình để mình tự sửa mình. Còn thí dụ mình hay nói là chị, anh thấy tôi gì sai nhớ nói nghe, để tôi sửa. Mà người ta nói cái mình cãi. Vậy thì mình chỉ nói cho người ta biết là tôi giống như cái người mở, cởi mở lắm. Nhưng mà khi người ta nói cái gì là mình cũng nhận hết đó. Mình đều kiều có lý do nhân nhị tại bị để mình chạy cái đậu đó. Mà mình không có nhận ra là cái chỗ đó người ta nói. Vì vậy cho nên á, mình muốn tu tới cái chỗ thành tựu như là Hộ Quốc Bồ Tát đặt lên câu hỏi, thì Đức Phật nói đây là 4 cái điều kiện đầu tiên phải có. Mà cái chuyện đầu tiên nhất là phải chân thật. Không có sống khác. Mình thấp mà muốn làm cao đâu có được. Mình mang giày cao gót cỡ lắm mà cũng gan thôi, chứ không lẽ làm sao, lẽ lấy cái ghế lấy chân gì gắn vô sao.